Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với anh Trần Văn Đông từ Vancouver thuộc Liên hội Người Việt Canada, và với tiến sĩ Lê Duy Cấn, cũng trong ban cố vấn của Liên hội Người Việt Canada đang có mặt tại Virginia. Xin kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, xin kính chào anh Trần Văn Đông, xin quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài. Xin mời ạ.
Xin chào anh Dương Phục, xin chào anh Quốc Hưng, xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn.
Dạ, tôi là Trần Văn Đông, xin kính chào chú Dương Phục và khán giả của Đài Sài Gòn.
Vâng, không biết là ở tại Virginia, bởi vì chúng tôi nối hai đường dây từ xa, thì không biết là anh Lê Duy Cấn có nghe rõ anh Trần Văn Đông không ạ? Và anh Đông có nghe rõ lại anh Lê Duy Cấn không? Chúng tôi muốn kiểm chứng, kiểm soát lại cái hệ thống.
Thưa anh Nhân Phục, hiện giờ tôi đang ở Silver Spring, Maryland.
Oh, Maryland, xin lỗi.
Tôi nghe anh rất rõ, nhưng mà nghe anh Đông không rõ lắm.
Vâng, chúng tôi cũng nghe anh Đông không được rõ lắm. Anh Đông chắc vui lòng nói lớn hơn hoặc là gần cái điện thoại hơn, và đừng để speaker. Thưa anh Đông, có nghe rõ không ạ?
Tôi là Trần Văn Đông. Xin kính chào thính giả của Đài Sài Gòn ở tại Houston, Texas.
À vâng, cảm ơn, bây giờ nghe rõ hơn lúc nãy rồi. Và đường phát thanh ở tại thành phố Houston, và đồng thời thì đường tiếp vận ở tại thành phố Dallas, nhưng mà không có anh Quang Hưng của đài Dallas, và chỉ có chúng tôi là Dương Phục từ Houston. Rất là hân hạnh được nói chuyện với anh Trần Văn Đông lần đầu tiên. Được biết là anh từ thành phố Vancouver của bên Canada, phải không anh? Đối với thính giả chúng tôi ở xa đó, đôi khi chưa sang Canada lần nào, hoặc là chưa đến cái thành phố Vancouver ở bên Canada lần nào, thì anh có thể cho biết cái sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Vancouver nói riêng, và sau đó có thể giải thích, bởi vì anh bây giờ vừa mới được bầu làm chức vụ tổng thư ký của Liên hội Người Việt toàn quốc gia ở bên Canada. Và xin giới thiệu một chút xíu về chính cá nhân anh, thưa anh Trần Văn Đông. Xin mời anh.
Dạ, tôi là Trần Văn Đông, xin chào chú Dương Phục, và cũng sẵn chào luôn chú Lê Duy Cấn, và bên đường dây bên kia cũng chào quý thính giả của đài Sài Gòn. Nếu giới thiệu về tôi thì cũng mới mẻ đối với Canada này, tại vì tôi là qua Philippines năm 1989, nhưng mà bị rớt tên lộc và ở lại đó cho đến mãi đến năm 2008, được sự giúp đỡ của văn phòng Voice và sự hợp tác giúp đỡ của Liên hội Người Việt Canada, cho nên tôi đã đến được Canada vào ngày 29 tháng 6 năm 2008. Khi đến được Canada thì tôi đến tiệm liên hội và làm việc với liên hội vào năm 2010. Thì năm 2010 tôi được bầu vào chức vụ ban kiểm soát, thành viên của ban kiểm soát, và hai nhiệm kỳ 2010 đến nhiệm kỳ 2012, và nhiệm kỳ 2012 đến 2014, và hiện giờ tôi được bầu vào chức vụ tổng thư ký của Liên hội Người Việt Canada. Dạ, thì nói với Vancouver thì rất là mới, nói chung là sinh hoạt ở đây, nhưng mà nó mới mẻ đối với tôi. Tại vì tôi khi đến thì tôi ở thành phố Saskatoon, tỉnh bang là Saskatchewan. Thì tôi mới chuyển về BC vào tháng 8 năm 2014, cho nên những vấn đề sinh hoạt thì nói chung còn mới mẻ đối với tôi. Cái nơi đất Vancouver này. và cái nơi mà tôi nghĩ rằng mọi người đều thích đến và mọi người đều thích biết về nó. Nhưng mà tôi sợ rằng tôi nói ra không đủ để cho cái việc mà mọi người muốn tìm hiểu. Dạ, xin chào anh Phúc ạ.
Vâng, cảm ơn anh Đông. Bây giờ chúng tôi chuyển sang đường dây từ Maryland với tiến sĩ Lê Duy Cấn. Thì chắc cả anh Cấn cũng đã vừa nghe anh Đông là một nhân vật mới, khá mới mẻ, vừa được bầu vào Liên hội Người Việt ở Canada. Nhưng mà Liên hội này đó thì anh Cấn là người rất là nhiều kinh nghiệm, cũng đã qua nhiều cái cuộc hội thoại với chúng tôi, một trong những người tiên khởi đã thành lập ra Liên hội Người Việt Canada. Nó bao gồm rất là nhiều thành phố khác nhau, trong đó có Vancouver nữa. Thưa anh Cấn, để giúp cho anh Đông nói, anh cũng là người mới, cũng mới hoạt động và cũng mới từ Phi Luật Tân sang từ năm 2008 rồi bây giờ được bầu vào ở trong Liên hội, thì anh có thể giới thiệu lại một lần nữa cái hoạt động của Liên hội nói chung và đặc biệt trong năm vừa qua và năm sắp tới, thì những cái điểm gì là cái điểm chính yếu nhất? Thưa anh Lê Duy Cấn là một người kỳ cựu đã hoạt động cho Liên hội bao nhiêu năm nay rồi? Thưa anh Cấn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Phục. Tôi cũng xin kiểm điểm lại một cái tóm lược những cái sinh hoạt của Liên hội Người Việt trong thời gian vừa qua. Và tôi để cho anh Đông sẽ nói chuyện thêm về những chương trình hoạt động của Liên hội trong thời gian sắp tới. Như anh Phục và các quý vị thính giả theo dõi cái chương trình hội thoại của chúng tôi với anh Dung Phục cũng như là với Quang Hưng trong thời gian gần đây, thì quý vị cũng đã thấy là trong thời gian vừa qua thì Liên hội tập trung vào những cái sinh hoạt vào những lĩnh vực chẳng hạn như là bảo trợ người Việt Tị Nạn. Trước đây thì có một số người Việt Tị Nạn ở bên Phi Luật Tân, thì chúng tôi đã bảo trợ tất cả là 278 người đã sang Canada trong cái chương trình Tới Bờ Tự Do. Sau đó thì chúng tôi có làm việc với lại tiếp tục làm việc với luật sư chính hội và tổ chức Voice để bảo trợ một số đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan. Thì trong số này thì có 110 người được chương trình Voice và Liên hội Người Việt Canada bảo trợ. Thì có một số đã sang được Canada rồi, còn một số nữa thì sẽ sang vào trong năm 2015. Sau đó thì có một số đồng bào tị nạn ở bên Campuchia cũng được Voice và chúng tôi bảo trợ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới, trong vòng 1-2 năm, thì các đồng bào đó cũng có thể sang Canada định cư. Thì đó là về lĩnh vực bảo trợ người tị nạn. Ngoài ra thì về phương diện văn hóa, thì Liên hội Người Việt Canada trong mấy năm vừa qua đã hợp tác với các hội địa phương để tổ chức cái sinh hoạt vào tháng di sản Á Châu. Tức là bên Canada họ đặt chỉ định cái tháng 5 mỗi năm là tháng di sản Á Châu, thì tất cả phần lớn các cộng đồng gốc Á Châu tổ chức những sinh hoạt văn hóa ở nhiều thành phố khác nhau. Riêng tại Ottawa thì chúng tôi năm nào cũng tổ chức những cái sinh hoạt trong cái khuôn khổ của tháng di sản Á Châu. Đặc biệt là năm vừa rồi thì chúng tôi được một số các anh chị em thanh niên ở Ottawa đứng ra để tổ chức, mà với sự hỗ trợ của Trung tâm Người Việt Canada cũng như của Liên hội Người Việt Canada. Trong lĩnh vực tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam thì chúng tôi rất may mắn có một cô sinh viên hiện giờ là ủy viên nhân quyền của Liên hội, tức là cô Nguyễn Khuê Tú. Cô Nguyễn Khuê Tú này đã trong từ năm 2011 từ trước nay đã phản cái bản tường trình thường niên về các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì cái bản tường trình này được gửi cho các cơ quan chính phủ cũng như là các quý vị dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ ở Canada và các tổ chức tranh đấu cho tự do dân chủ ở các nơi khác trên thế giới nữa. Đặc biệt là cô Quê Tú cũng làm việc với lại mạng lưới nhân quyền ở bên Mỹ. Trong lĩnh vực này thì cô Quê Tú muốn giúp mạng lưới nhân quyền soạn những cái hồ sơ về những vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam để cho cái mạng lưới nhân quyền, các anh em và mạng lưới nhân quyền có thể dùng cái đó để tiếp tục cái công cuộc tranh đấu chống vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. trong năm vừa qua, hồi tháng 5, thì chúng tôi có tổ chức một cuộc điều trần trước Quốc hội, điều trần trước cái tiểu ban nhân quyền của Quốc hội Canada, thì cô Quy Tú là một người chính đặt đóng vai trò điều hợp cũng như là đóng vai trò diễn giả chính trong buổi trần điều trần đó. Thì cũng có sự hiện diện của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là giám đốc điều hành của tổ chức Workable SOS. Thì cái cuộc điều trần đó nó cũng gây được một cái tiếng vang rất là mạnh. Đó là lần đầu tiên mà Ủy ban Nhân quyền trong mấy năm vừa qua đã lắng nghe Liên hội Kinh tế Canada trình bày về những cái vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Và cuối năm nay vào tháng 11 thì chúng tôi có được mời lên điều trần ở cái tiểu ban nhân quyền của Thượng Nghị viện Canada về cái dự án luật S-219 của Thượng sĩ Ngô Thanh Hải nhằm chỉ định một ngày, tức là ngày 30 tháng 4 để mỗi năm ở Canada sẽ gọi là ngày tới và hành trình tìm tự do, tức là Journey to Freedom. Thì cái dự án luật đó đã được Thượng Nghị viện Canada bỏ phiếu chấp thuận ngày 8 tháng 12 và đã được chuyển qua Hạ Nghị viện Canada để thu xét. Thì chúng tôi hy vọng là trong mấy tháng tới, nhất là trong tháng 2015, thì Hạ viện Canada sẽ có cái dịp thu xét cái dự án luật này, và hy vọng là cái dự án luật sẽ được Hạ viện chấp thuận trong năm 2015. Đó là những sơ lược, những cái nét chính của cái chương trình hoạt động của Liên hội trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới thì chúng tôi để cho anh Trần Văn Đông, tân tổng thư ký của Liên hội, trình bày cho quý vị rõ.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi. Vừa rồi là lời phát biểu của tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Maryland, và bây giờ chúng tôi chuyển sang đường dây từ thành phố Vancouver bên Canada với anh Trần Văn Đông. Thưa anh Đông, trước khi mà anh nói về những cái chương trình sắp tới của năm nay đó, 2015 của Liên hội Người Việt đó, thì vì anh Đông đang ở thành phố Vancouver, đối với thính giả chúng tôi đương nghe ở tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới đó, thì thường thường nói tới Canada là hay nhắc tới một số những cái địa danh, thí dụ Ottawa là thủ đô của Canada, hay là Toronto, hay là Montreal, là những cái nơi mà tập trung mà rất là nhiều những cái sinh hoạt của người Việt. Thì riêng với Vancouver thì cái vị trí nó như thế nào đối với nước Canada, có đông người Việt không ạ? Và có những cái sinh hoạt hàng ngày giống như các thành phố lớn khác mà đông người Việt không? Chợ búa Việt Nam như thế nào? Sinh hoạt thế nào? Đa số người Việt Nam đi làm cái nghề gì ạ? Thưa anh Trần Văn Đông.
Dạ, xin chào chú Dương Phục cũng như quý thính giả của đài. Thì để trả lời một vài, nhưng mà chắc có lẽ không đủ hết để cho các khán giả biết rõ về cái Vancouver. Tại vì Đông thì cũng mới lạ đối với Vancouver. Nhưng mà nếu nói về Vancouver thì chúng ta biết được là vào năm 2011 thì Vancouver khánh thành cái được chính phủ thành phố cho phép đặt cái Little Sài Gòn trên con đường Kingsway của Vancouver. Và con đường Kingsway là con đường huyết mạch của thành phố này. Và rất nhiều cái cơ sở thương mại của người Việt ở trên con đường này, cũng như tất cả các thương mại của các nước khác như người Hoa và vân vân. Thì năm 2011 cũng vào có thể là vào giữa mùa thu và mùa đông, thì Liên hội cũng có mặt ở đây để mà cùng với cộng đồng người Việt tại Vancouver tổ chức đón nhận Little Sài Gòn được mở tại Vancouver. Và cái lối sinh hoạt của người, sinh hoạt ở Vancouver thì người dân vẫn bình thường, nói chung là đông đủ, có những cái dịch vụ về tiếng Việt quá rõ ràng. Và cái địa điểm Vancouver nó nằm về phía tây của nước Canada và nó giáp giới với biển, và nói thành phố đẹp là thành phố Richmond, rất là đẹp. Cái thành phố người ta nói là cái thành phố đó nằm thấp hơn mặt nước biển, và cái thành sống lý tưởng là thành phố Vancouver. Và theo em á, theo cháu á, chú Phúc thì cháu không có rành về nhiều, cũng như chú biết đó là vâng. Cháu cũng mới từ Saskatchewan cháu tới đây, nhưng mà mọi sinh hoạt ở đây cháu nhìn thấy á, thì rất là ấm cúng. Họ đón nhận cái người tị nạn, ví dụ như vừa rồi hai đợt tị nạn từ Thái Lan qua. Đợt thứ nhất á, là vào ngày 13 tháng 11 năm 2014, và đợt thứ hai á, thì vào ngày 25 tháng 11 năm 2014. Thì cháu cũng có mặt ở đây và cháu thấy cộng đồng người Việt ở Vancouver ra đón tại đây là một cửa khẩu để vào, và là khi mà tất cả máy bay bay từ Thái Lan hay là từ Philippines hay là từ Việt Nam qua di chuyển đến đây thì cái đây là một cái cửa khẩu để vào cho tất cả những vùng Đông Nam Á. Thì người dân cộng đồng người Việt ở tại Vancouver họ ra phi trường đón rất nồng hậu và họ rất là ấm áp, cho nên những người Thái Lan mới đến hai đợt này họ cảm thấy rất là cảm tình, và họ khi họ đến rồi họ không muốn đi đâu nữa hết, họ muốn ở luôn ở Vancouver để mà sống ở Vancouver. Nhưng vì những tỉnh bang khác, ví dụ như Edmonton, Calgary và Toronto cũng như Ottawa nhận họ về, tại vì liên hội cũng muốn rằng chia đều và tùy theo cái nơi mà liên hội giúp để gây quỹ cùng với địa phương để gây quỹ để giúp họ trong những ngày tháng mà mới khi họ đặt tới để họ có cái cơ hội mà làm lại cuộc đời sau 25 năm sống lưu vong, sống không có tổ quốc ở tại Thái Lan. Dạ, xin kính chào.
Rất là cảm ơn anh Trần Văn Đông. Và quý thính giả vừa nghe lời phát biểu của anh Trần Văn Đông từ thành phố Vancouver. Anh là tân tổng thư ký của Liên hội Người Việt ở Canada, diễn tả về thành phố Vancouver. Và như anh Đông vừa nói đó, thì là năm 2011 thì chính quyền địa phương vừa cho khánh thành Little Sài Gòn. Khi mà nói như vậy thì được hiểu rằng là cũng khá đông người Việt cư ngụ ở đó và đã vận động được đặt một cái tên như vậy để mà quý khán giả có thể nắm vững Canada là một nước khá rộng lớn, trải dài ra. Nếu mà theo cái chiều ngang đó, nếu muốn đến Vancouver bằng đường bộ đó, thì quý khán giả từ Hoa Kỳ có thể đi từ tiểu bang Oregon, chỗ thành phố Seattle đó, thì có thể đi phà qua bên Vancouver. Và đây là một cái thành phố rất là đẹp và có nhiều thắng cảnh, và du khách ngoại quốc đến rất là đông. Chúng tôi cũng đã từng sang đến Vancouver theo cái ngả đường bộ, đi từ Oregon đi qua phà sang. Và cái nơi này thì chợ búa Việt Nam, và nhất là những trái cây thì rất là tươi, có nhiều những trái cây mà ngay bên Hoa Kỳ cũng không có nữa. Còn nếu mà nói đến Ottawa, Toronto hay Montreal mà chúng ta hay nhắc tới đó, thì ở phía đông, tức là nếu mà đi đường bộ thì có thể đi từ New York xuyên qua biên giới Canada, đi qua cái thác Niagara, và từ đó đi đường bộ thì khoảng 2 tiếng đồng hồ thì có thể tới Toronto, là một nơi cũng khá đông người Việt sinh hoạt, nhộn nhịp lắm, những cái sinh hoạt văn nghệ thường xảy ra ở đây. Thế nhưng mà rất là đồng ý với lại anh Đông đó, thì xứ Canada phải nói là rất là rộng mở, cởi mở để đón tiếp người tị nạn Việt Nam qua nhiều đợt khác nhau, qua vận động của Liên hội Người Việt với những nhiều tổ chức bạn ở bên Hoa Kỳ, như là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đã đưa ra nhiều cái kế hoạch và đưa được những người bị kẹt ở bên Phi nhiều đợt đã sang bên Canada. Và mới đây thì như anh Đông vừa trình bày tôi có đánh giá, thì những cái người lâu năm ở bên Thái Lan đó, cũng do cái sự vận động của tổ chức VOI của luật sư Trịnh Hội cũng như là Liên hội Người Việt đã tới bên Canada, và đặc biệt là tới đầu tiên là Vancouver, mà quý khán giả đã nghe chúng tôi những lần trước đã từng phỏng vấn luật sư Trịnh Hội, rồi phỏng vấn anh Nam Lộc là giám đốc của SCC ở tại Los Angeles, cũng đã nói khá nhiều về cái đợt, hai đợt người tị nạn từ Thái bên qua bên Vancouver, và bây giờ cũng tản mát đi định cư ở nhiều nơi. Vâng, thưa anh Trần Văn Đông, có thể cho biết là những cái đợt những người ở Thái qua mà anh vừa trình bày đó, Thì hiện giờ thì họ sinh sống như thế nào, có được giúp đỡ gì cộng đồng người Việt hay là chính quyền địa phương không, thưa anh Trần Văn Đông?
Dạ, thưa chú Dương Phục cũng như thính giả của đài, thì trước khi mà để đưa người Việt bị kẹt lại ở Thái Lan qua đến Canada, thì luật sư Trình Hội để đi một vòng và vận động vấn đề gây quỹ để giúp đỡ những người mới đến. Thì tất cả công phương đưa ra mở những cái cuộc gây quỹ thì giữ lại cho địa phương. Và khi mà cái số người mà từ Thái Lan họ qua vào ngày 13 tháng 11 năm 2014 cũng như ngày 25 tháng 11 năm 2014 thì họ đến thì hầu hết thì được phải nói cái người mà cần nhắc đến là thầy Thích Nguyên Thảo ở tại chùa Hoa Nghiêm tại Vancouver. Thì thầy Thích Nguyên Thảo thường đốn về chùa trước, và sau đó những người nào nằm trong cái danh sách mà ở lại Vancouver thì sẽ ở lại chùa. Rồi những người khác có thể là khi người ta di chuyển, người ta có thể về Edmonton. Thì Lily là người mà cũng là chủ tịch hội người Việt ở tại Edmonton, nhưng mà cũng làm trong tổ chức Voice, cho nên cô Lily thường là người đi đón. Lily Thí Lê là người đi đón, thì Lily mang một số người mà ở Edmonton nhận về Edmonton, và ở Edmonton thì cũng đã gây quỹ cho địa phương và có những mạnh thường quân đã giúp đỡ cho chỗ ăn, chỗ ở, cũng như là hội địa phương sẽ lo hết, tất cả các hội địa phương sẽ lo hết vấn đề này. Mà những hội địa phương này là đều là thành viên của Liên hội Người Việt Canada. Đó. Dạ thì rồi có những nhóm khác thì họ đến Ottawa hay là đến Toronto, đến Calgary, thì hội địa phương sẵn sàng đứng ra giúp, và cộng đồng người Việt sẽ đùm bọc nhau, tại vì người đi trước giúp người đi sau, cũng như nói với Trình Hội là lá rách đùm lá nát đùm lá ơi. Dạ, chúng ta là người đi trước, chúng ta nên giúp những người đi sau, để từ đó thì những người họ có cái nền tảng mà họ sẽ làm việc và phục lại cho đất nước Canada này, để đất nước Canada biết rằng người Việt mình như thế nào. Dạ. Khi bỏ đất nước ra đi tìm tự do. Dạ. Chào anh Phúc. Chào.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trần Văn Đông. Chúng tôi xin trở lại với tiến sĩ Lê Duy Cấn trên đường dây từ Maryland. Thì đúng như là anh Trần Văn Đông nói đó, thì là bây giờ anh cũng còn mới mẻ, thế nhưng mà đã được bầu vào trong Liên hội Người Việt với giữ chức vụ Tổng Thư ký, mà anh cũng mới qua từ Phi Luật Tuân qua cái sự mà can thiệp giúp đỡ của luật sư Trình Hội. Thì chắc là tiến sĩ Cấn cũng còn nhớ là trước khi thành lập VOI thì Trình Hội đã có văn phòng tại Phi Luật Tuân và thường xuyên cư ngụ tại đảo Palawan, và cái thời gian đó thì chúng tôi cũng làm việc sát cánh với anh Trịnh Hội trong vấn đề vận động. Chắc là quý khán giả còn nhớ là đồng bào ta kẹt ở cái Palawan, nói chung ở Philippines cũng khá lâu, có rất là nhiều thủ tục mà thanh lọc bị đánh rớt đó. Ngay trường hợp của anh Trần Văn Đông cũng bị đánh rớt, rồi mãi sau này mới đi được qua cái sự vận động mà của luật sư Trịnh Hội. Lúc đó thì cũng có cái làng Việt Nam ở Palawan, chắc là tiến sĩ Lê Duy Cấn còn nhớ, thì chúng tôi cũng sang thăm cái làng này mấy lần. Thế nhưng mà cái yếu tố chính nào đó, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, đã làm việc lâu năm ở bên Canada, gần như là một trong những người đầu tiên đã sáng lập ra cái Liên hội Người Việt Canada, đã khiến cho Canada chịu hứng tất cả những người bị kẹt, bị khó khăn, không những tại Philippines bên Thái Lan, trong đó chính Hoa Kỳ cũng không có thể nào mà vận động để đi sang đây được, mà Canada gần như là cái nước cuối cùng đã hứng những người bị kẹt lâu năm như vậy. Tại sao vậy, thưa tiến sĩ Lê Cấn?
Dạ, thưa anh Nhân Phục, tôi nghĩ được cái yếu tố chính khiến chính phủ Canada họ sẵn sàng, họ chấp nhận những người tị nạn Việt Nam cuối cùng ở bên Việt Tân cũng như bên Thái Lan, là cái quá trình hoạt động của Việt Canada và các cộng đồng Việt bên Canada trong cái chương trình cứu người tị nạn. Chắc Dương Phục cùng một số quý vị khán giả cũng nhớ là hồi năm khoảng 1982 có cái vấn đề người Việt tị nạn bị cưỡng bách hồi hương bên Đông Nam Á. Thì trong thời gian đó thì chúng tôi có làm việc với lại ủy ban cứu hộ biển, thì trong đó thì có tiến sĩ Hữu Sương có tôi nhớ không là được bác sĩ vào một kỳ rồi có nhận sư anh Thụy rồi ông giáo sư Ngọc Bích, thư sĩ Nguyễn Đình Thắng và có dĩ nhiên là có sư Dương Phục và chị Thủy. Thì chúng tôi cũng tiếp tục làm việc cùng với lại Ủy ban cứu người Việt Biển ở bên Hoa Kỳ để bảo trợ vào khoảng 1.000 người tị nạn ở các trại nạn Đông Nam Á sang Canada định cư. Chúng tôi có một sống sau khoảng thời gian đó cũng có kinh nghiệm về bảo lãnh người tị nạn. Cho tới khi năm 2002 thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giới thiệu luật sư Trình Hội với chúng tôi và luật sư Trình Hội có sang Ottawa gặp chúng tôi để bàn về tình trạng của 2.000 người Việt lúc đó còn kẹt lại bên Tổ Tân. Thì chúng tôi cũng có làm việc với luật sư Trình Hội để đi gặp các viên chức trong chính quyền Canada để vận động họ cho cộng đồng người Việt bảo lãnh thêm một số những người tị nạn lúc đó còn kẹt lại ở bên Tổ Tân. Thì sau 5 năm, trong 5 năm vận động đến năm 2007, thì chúng Canada có áp dụng một cái chính sách mới là gọi là chính sách nhân đạo và bác ái. Thì trong cái tinh thần chính sách nhân đạo và bác ái đó, họ nghĩ để cho một số người Việt tị nạn còn kẹt lại bên Tổ Tân sang Canada đồng nghiệp với điều kiện là cộng đồng người Việt tại Canada phải bảo lãnh, tức là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề định cư của các đồng bào này trong vòng 1 năm. Chúng tôi thấy cái điều kiện nó không phải là điều kiện khó khăn, cho nên chúng tôi cho chính phủ biết là chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái điều kiện đó. Và kết quả là họ cho 275 người đặt đầu sang, sau đó thì có thêm một gia đình của anh Văn Việt Hoàng mà anh Trung Phục muốn đi dựng thì gặp ở bên Phật Tân mới sang hồi tháng 8 năm rồi, tức là tất cả có 278 người. Hầu hết tất cả những người này khi mà sang đến Canada thì trong vòng 2-3 tuần lễ thôi chứ không đến 1 tháng thì họ đều có công an việc làm hết. Thì cái chuyện này nó không có đặt cái gánh nặng về tài chính cho chính phủ Canada. Đó là lý do tại sao mà ông Jason Kenney, lúc đó ông là Bộ trưởng Bộ Công Dân Vụ và Chính trú Canada, đã chấp thuận để cho Liên Hội cùng với tổ chức Voice bảo lãnh thêm 110 người ở bên Thái Lan, đã kẹt lại bên Thái Lan trên 20 năm sang Canada. Đó là cái những người họ sang hồi tháng 11 năm vừa rồi như anh Trần Văn Đông mới trình bày cùng quý vị thính giả. Chúng tôi thấy là chính phủ Canada họ qua cái kinh nghiệm trong quá khứ, họ thấy cộng đồng người Việt thứ nhất là sẵn sàng đứng ra lãnh cái trách nhiệm bảo lãnh đồng bào bên Đông Nam Á sang Canada đặc biệt, và thứ hai là tất cả những người sang Canada trong cái thời gian vừa qua cái sự bảo lãnh của Liên Hội Người Việt Canada cũng như là với sự hỗ trợ của tổ chức Voice và luật sư Trình Hội đã thành công trong cái việc định cư, không có đặt không có tạo cái vấn đề, không có tạo những cái khó khăn cho chính phủ, nhất là những cái khó khăn về tài chính, cho nên lúc nào họ cũng sẵn sàng họ sẽ chấp thuận để cho cộng đồng của chúng ta bảo lãnh những người đã kẹt lại bên Đông Nam Á.
Như vậy thì theo ý giải thích của anh Lê Duy Cấn có nghĩa rằng là bên Canada mà cởi mở đón nhận những người bị kẹt ở Fullerton ở bên Thái Lan là một trong những cái lý do là cộng đồng người Việt bên đó qua Liên Hội sẵn sàng đứng ra bảo lãnh, chịu trách nhiệm về tài chính, rồi sau đó chính những người tị nạn sang định cư thì sẵn sàng là đi nhận công việc ngay lập tức, chỉ có vài ba tháng sau chứ không có lệ thuộc vào trợ cấp của xã hội như là welfare, như là bên Mỹ. Vì thế cho nên đó là yếu tố theo như anh Cấn là khiến cho chính quyền Canada dễ chịu hơn, dễ dàng hơn và đón nhận dễ hơn là bên Mỹ. Có phải ý của anh Cấn như vậy không?
Thưa đúng như vậy đó.
Dạ vâng.
Những người vừa tị nạn bảo trợ sang đây thì trong vòng thời gian ngắn, tôi cũng không nghĩ nhiều khi không đến 1 tháng. Trong vòng 2-3 tuần là có công an việc làm ngay. Chẳng hạn như trường hợp điển hình nhất là trường hợp của anh Văn Việt Hoàng. Chúng tôi có bảo lãnh từ năm 2009 mà tới năm 2014 mới sang được. Thì anh sang Canada vào ngày 2 tháng 8. Thì chỉ 4 ngày sau, 6 tháng 8 là anh bắt đầu làm rồi. Trong thời gian rất là ngắn, những người có công ăn việc làm và ổn định ngay cái cuộc sống. Và đó là lý do tại sao mà chính phủ Canada họ đặc biệt lưu tâm tới cái tình trạng của người dân tị nạn. Và chính ông Jason Kenney, ông cựu bộ trưởng Bộ Công nhân vụ và Chính trú và hiện giờ là Bộ trưởng Nhân dụng và Phát triển Xã hội, đã tới chùa Hoa Nghiêm vào tháng 12 năm vừa rồi để thăm các đồng bào tị nạn mới ở bên bên Thái Lan sang.
Dạ vâng.
Đó là ông chứng kiến tận mắt như là những cái việc mà thầy Thích Quyết Thảo ở chùa Hoa Nghiêm đã làm, chẳng hạn như là chính thầy và cùng một số thiện nguyện viên đã đứng ra để làm những cái phòng tạm trú cho đồng bào ở ngay tại chùa.
À, vâng.
Những phòng tạm trú nó có thể chứa được tới 40 người.
Dạ.
Thì trong chỉ có khoảng thời gian ngắn khi các đồng bào mới sang mà chưa được di chuyển đến các tỉnh khác ấy, thì các đồng bào ở lại chùa Hoa Nghiêm và trong vòng một tuần lễ thì họ đi các tỉnh khác, còn chỉ còn số rất là nhỏ còn ở trên trong chùa Hoa Nghiêm thôi. Bởi vì ở bên đó cũng có một cái ủy ban tiếp đón người tị nạn thì làm việc với tổ chức Voice cũng như chùa Hoa Nghiêm tiếp đón họ rất là ân cần và kiếm nhà và kiếm việc làm cho họ ngay sau khi họ đặt chân tới Canada.
À, rất là cảm ơn anh Lưu Duy Cấn đã giải thích để mà chúng ta cùng hiểu là tại sao mà chính quyền Canada lại cởi mở hơn đối với người tị nạn Việt Nam vậy. Và cũng cảm ơn đã nhắc đến cái trường hợp của anh Hoàng đã, nếu quý thính giả còn nhớ thì cái thời gian mà chúng tôi đi sang Philippines do cứu trợ những cái đồng bào Philippines đó, người Philippines bị cái trận bão Hải Yến đó, chúng tôi đến Manila và chính đã được anh Hoàng lúc đó còn đương kẹt dù là một người tị nạn thôi đã giúp đỡ chúng tôi và phái đoàn đi cứu trợ rất là nhiều, bởi vì anh ở đó rất là lâu, bị kẹt lâu lắm, thành ra rất là thông thạo cái tình hình bên Philippines. Và khi anh được đưa qua Canada thì chúng tôi cũng đã phỏng vấn anh một lần mà quý thính giả đã nghe, là chúng tôi cũng rất là kinh ngạc là một thời gian ngắn sau khi sang Canada vậy mà khi mà chúng tôi gọi phỏng vấn thì anh lúng túng, anh bảo là anh đương mắc kẹt cái giờ đi làm, thành thử cái việc mà móc nối để mà phỏng vấn khó khăn rất sớm. Thế nhưng mà thưa anh Cấn, là cái chuyện mà đi làm sớm như vậy có phải do áp lực mà gần như là bắt buộc phải đi làm không? Nếu mà người nào đó chưa có công ăn việc làm hoặc là ngại ngùng, chưa có muốn nhận cái công việc quá là cực nhọc mà không đi làm thì có được lãnh trợ cấp như ở bên Mỹ không thưa anh?
Thưa tôi phải nói ngay là cái chuyện đó là hoàn toàn không có sự bắt buộc. Tại vì những người mà tị nạn sang đây, sang bên Canada đó, là những người họ chờ đợi lâu quá rồi. Họ chờ đợi cả 20 năm, chờ đợi có một cái dịp để mà làm lại cuộc đời. Tức là kiếm làm để nuôi như gia đình, nuôi con cái. Cho nên sang Canada là họ bắt đầu họ nhờ các anh chị em thiện nguyện viên tìm việc cho họ ngay. Và tôi nghĩ là phần lớn ấy, trong các trường hợp bảo lãnh như vậy đó, thì cái đám những người nhóm thiện nguyện ấy, họ đã thu xếp việc trước rồi. Thì nhất khi người đồng bào sang đây đó, là phần lớn là đã có những công dân được làm thu xếp trước rồi. Nên ra họ rất là vui vẻ để mà đi làm, không ai muốn ngồi đó để mà nhận trợ cấp. Và cái tiền trợ cấp này thì là trong vòng năm đầu thì không phải trợ cấp của chính phủ đâu. Okay. Nếu mà có trợ cấp thì là trợ cấp của cái nhóm bảo trợ thôi. Cho nên họ cũng không muốn ngồi ở nhà để mà nhận cái tiền trợ cấp của các đồng bào. Nhưng họ rất là muốn đi làm, cho nên khi mà họ có cái việc, bất cứ việc gì, họ cũng sẵn sàng họ đi làm. Và theo cái kinh nghiệm của những người tới trước, thì cái việc mà cái bước ban đầu trong quá trình định cư đó là việc làm. Và khi mà các cơ quan việc làm rồi đó, thì tất cả mấy chuyện khác nó đều sẽ được ổn định. Còn nếu mà ngồi đó mà nhận tiền trợ cấp là cái điều họ hoàn toàn không muốn. Thế nên tôi nghĩ cái này nên là hoàn toàn là ý muốn của họ, là họ chờ đợi lâu quá rồi. Họ chờ đợi một cái dịp để làm lại cuộc đời. Thế khi có cái dịp như vậy đó thì họ đi làm ngay lập tức. Và đây cũng là một cái điểm là son của cái chương trình tị nạn của cộng đồng người Việt ở bên Canada. Tại vì ông Jason Kenney mà tôi cũng vẫn thường nhắc tới, khi ông mới gặp các cộng đồng khác thì ông đều nói cái mô thức bảo trợ của cộng đồng người Việt là một mô thức mà họ nên dùng, họ nên theo. Cho nên trong một cái buổi họp mặt với lại một tổ chức gọi là Canadian Ethno Cultural Council, tức là cái tổ chức của 35 nhóm sắc tộc ở Canada, thì ông Kenny có nhắc đi nhắc lại là nên theo cái mô thức của cộng đồng người Việt. Tức là cái Liên hội Người Việt Canada là một tổ chức bao gồm cộng đồng Việt từ Đông sang Tây, và đã thực hiện được một số những cái công tác, chẳng hạn như là công tác tị nạn. Trong cái chương trình tị nạn của chính phủ Canada trong thời gian gần đây, nhất là trong chương trình bảo trợ 1.000 người Tây Tạng sang Canada, ông Kenny ông vẫn nhắc nhở với cái nhóm bảo trợ là nên học hỏi kinh nghiệm của cộng đồng người Việt. Thì tôi nghĩ là cái đó là một cái điểm cái tự hào chung cho cộng đồng, không những là bên Canada mà các quốc gia khác. Bởi vì sở dĩ mà Liên hội thành nhiều tổ chức Voice đạt được số những cái thành quả trong công tác tị nạn cũng là nhờ sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở bên Hoa Kỳ, bên Úc cũng như là bên Âu Châu. Thì đây là tôi nghĩ là một cái điểm son chung cho cộng đồng người Việt và hải ngoại của chúng ta.
Vâng ạ, đó là lời phát biểu của tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Maryland. Bây giờ chúng tôi xin trở lại với đường dây từ Vancouver bên Canada với anh Trần Văn Đông. Chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ nữa. Anh Đông có thể tóm tắt cho biết là chúng tôi biết là anh cũng mới đắc cử vô trong cái ban điều hành mới của Liên hội Người Việt tại Canada với chức vụ Tổng Thư ký. Thì cái hoạt động mà sắp tới đây đó, trong năm mới này, 2015 này đó, 2015, thì nó có những cái điểm nào mà anh có thể giới thiệu sơ? Chẳng hạn như trong dịp Tết Việt Nam sắp tới thì cộng đồng Việt Nam có làm gì không, có hội chợ hay là có tổ chức gì không? Và đặc biệt là tháng 4 năm nay là kỷ niệm 40 năm đây, chúng ta mất nước, rời Việt Nam từ năm 1975, thì có những cái dự án hoạt động như thế nào không, thưa anh Trần Văn Đông?
Cháu cũng xin chào chú Dương Phục và thính giả của đài Sài Gòn. Dạ thì nói về chuẩn bị cho cái chương trình sắp tới trong năm 2015 này của Liên hội Người Việt, thì nếu nói về cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam á, thì tất cả các hội địa phương đều tổ chức theo quy mô của các hội địa phương. Dạ thì Liên hội thì cũng giúp đỡ, chị cũng là một cái là cái tờ báo Xung của Liên hội, đó là tiếng nói của cộng đồng người Việt Canada. Và thì tờ báo Xung thì tất cả các hội đoàn sẽ gửi bài về và gửi quảng cáo, cũng như sẽ những bài viết nói về tình hình đất nước, nói về cái Xung năm mới của năm 2015. Và thì đó thì cái việc mà đón Xung chỉ là một việc nhỏ, nhưng mà cái việc lớn là việc đánh dấu 40 năm bỏ nước đi tìm tự do của đồng bào tị nạn Việt Nam ở hải ngoại. Thì cái ngày này là ngày 30 tháng 4, thì ngày này là ngày đáng nói mà chúng tôi đang đưa ra một cái chương trình để mà làm sao cho nó có quy mô và đánh dấu để cho thế giới biết được cái tại sao chúng ta bỏ đất nước ra đi tìm tự do. Thì cái đó là một cái chính. Còn cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng nhìn thấy được là hiện giờ trình hội, tuy rằng văn phòng Voice đã đưa những người Việt ở tại Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan đến Canada này, đi tất cả các nước khác, đặc biệt là với những người mà ở Việt Nam tị nạn bị kẹt ở Phi, thì trình hội có số đông đã được đưa qua Mỹ, rồi Na Uy, Úc, rồi Canada là cái nhóm mà cuối cùng. Rồi đến những người Việt bị kẹt lại ở Thái Lan cũng đã đến bến bờ tự do. Nhưng nhìn lại thì tị nạn bị kẹt lại ở Campuchia vẫn còn. Cho nên Liên hội đang nhắm vào vấn đề này, sẽ hỗ trợ cái chương trình của trình hội văn phòng Voice để làm sao đưa tất cả đồng bào chúng ta đang bị kẹt lại ở tại Campuchia đến được đất nước Canada này, được một đất nước tự do, sẵn sàng cởi mở rộng bàn tay để đón người Việt tị nạn chúng ta. Song song theo đó thì cái chương trình mà tất cả quý vị biết được là cái viện bảo tàng thiền nhân sẽ được xây ở tại Ottawa, nơi thủ đô của Ottawa, thì cái viện bảo tàng tự nhiên này rất là quy mô. Chúng ta phải nói là dùng cái chữ rất là lớn, và cái đó sẽ là ghi dấu, đậm dấu cho mãi đến những đời sau nữa, cho con cháu chúng ta, những người sau này sẽ biết được tại sao ông cha bỏ chúng ta, cũng như thời đại chúng ta bỏ ra đi, bỏ nước ra đi, vì lý do gì mà chúng ta phải bỏ nước ra đi. Nhưng mà nhìn chung lại thì cũng một cái chương trình mà tranh đấu của Liên hội Người Việt Canada là chúng ta bỏ đi, chúng ta giải phóng chính chúng ta đã giải thoát được chúng ta khỏi chế độ cộng sản. Nhưng mà chúng ta nhìn lại thì ở quê hương vẫn còn có gia đình, có người thân, có bạn bè, tất cả quê hương chúng ta đều ở trong một cái xiềng xích mà chúng ta, người dân không được tự do, không được, không có nhân quyền. Cho nên chúng ta làm thế nào thì cái đó là Liên hội Người Việt Canada đang nhằm nối kết với tất cả các tổ chức và tất cả các hội đoàn khác ở hải ngoại để có một tiếng nói chung đối ngoại, đối nội, và làm và tạo cho một cái áp lực cho Cộng sản Việt Nam cũng như quê hương chúng ta có một ngày thanh bình trở lại, và làm sao để giải thoát được dân tộc Việt Nam và lấy lại những biển đảo xa xôi hay là những đất đai của cha ông chúng ta có công gây dựng nên. Dạ, xin chào chú và Dương Phúc.
Vâng, xin
thính giả.
Dạ, cảm ơn. Đó là, thưa quý khán giả, đó là lời phát biểu của anh Trần Văn Đông, đại diện cho Liên hội Người Việt Canada đang phát biểu ở tại thành phố Vancouver. Bây giờ chúng ta đã hết giờ. Rất là chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Maryland cũng như anh Trần Văn Đông từ Vancouver đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại đặc biệt ngày hôm nay, để quý khán giả có thể tìm hiểu về sinh hoạt của Liên hội Người Việt bên Canada. Xin chào tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ. Xin chào anh Trần Văn Đông.